Tác phẩm Ngôi sao cô đơn. Tác giả Nguyễn Đông Thức. Nhà xuất bản Trẻ và công ty Phương Nam Bút ấn hành. Người đọc Hải Hưng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thân quý tặng nhạc sĩ Thanh Tùng. Ca khúc Ngôi sao cô đơn của anh đã giúp tôi có cảm hứng viết được chuyện này. 1. Chủ nhật, 11 giờ 5 phút. Không hiểu có phải vì tôi là người rất mê ca nhạc hay không, mà sau vụ ca sĩ Mộng Cầm bị bắn chết trong đêm giao thừa, trúng ngay ca trực của tôi cách đây 2 năm, giờ lại đến cái chết của ca sĩ Mỹ Nhung. Cũng vào ngày tôi nhận nhiệm vụ ngồi chết dí ở cái bàn giấy, trước mặt là cái điện thoại đen xì, mà mỗi lần reo lên lại chắc chắn phải có một vụ đâm chém bắn giết có cỡ nào đó vừa xảy ra trong cái thành phố hơn 5 triệu dân chen chúc này. Cả Mộng Cầm lẫn Mỹ Nhung đều là ca sĩ xếp vào loại ngôi sao hạng 1 của thành phố và cả nước. Đều được tôi rất ưa thích. Làm nghề công an hình sự như tôi, chắc chắn không có thời gian để đi đến các nhà hát và tụ điểm ca nhạc. Nhưng tôi vẫn có thể thỏa mãn phần nào cơn ghiền của mình bằng chiếc máy cassette trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi. Nhất là từ khi tôi được phó giám đốc sở thưởng cho một cái Sony Quadman, trong cái lần tôi bắt được nguyên một băng cướp chơi toàn súng AK. Nghe cứ như đang có một phòng hòa nhạc stereo ngay trong đầu của mình. Thoải mái lúc nào là tôi a lê hấp, nhét cái earphone vào tay bấm máy. Những giọng ca tuyệt diệu của Mỹ Nhung, Hoàng Yến, Ngọc Diễm, Cẩm Trang, Hồng Thúy lại cất lên như là đang hát riêng cho tôi nghe. Thật thú vị. Chiếc máy còn góp phần làm tăng thêm hạnh phúc trong gia đình tôi. Thú thật bà xã tôi chỉ thích nghe băng tuồng cải lương và giọng ca rầu rĩ của anh chàng Tuấn Phủ. Từ hồi có cái quét mình, gu ai nấy nghe, cảnh gia đình cực kỳ đầm ấm. Tôi vẫn nghĩ những mâu thuẫn về sở thích cá nhân của vợ chồng không dễ gì gây nên đổ vỡ gia đình. Nếu không cường điệu hóa nó, hoặc không dựa vào nó như một cái cớ. Mọi mâu thuẫn đều có thể thu xếp được nếu còn thương nhau. Chủ yếu, mỗi người chịu khó nhường nhịn một chút. Trước khi có chiếc quét mình, tôi và Trâm vẫn yêu nhau nồng nàn, gần nhau khi đang nghe Minh Vương xuống câu vọng cổ vẫn ngọt xớt. Việc có thêm chiếc Sony bỏ túi chỉ giúp chúng tôi có thêm những giây phút thoải mái riêng tư, không gây ảnh hưởng cho người khác mà thôi. Lúc đó là 11 giờ 5 phút sáng ngày Chủ nhật. Trong khi mọi người đang đi dạo phố, mua sắm, đánh tennis, xem video, nghe nhạc, đọc sách và tắm biển, thì tôi cùng các anh em trực đang ngồi bí rị trong phòng, chờ đụng chuyện. Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ lại thường là những dịp mà bọn tôi có việc làm nhiều nhất. Từ sáng đến giờ, đã lai rai được báo vài vụ, nhưng tầm cỡ nhỏ tôi giao cho cấp quận chủ động giải quyết tiếp. Trường hợp một ông chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng tự tử chết vì sập tiệm, tôi đã cử Sơn và Dũng xuống tiếp tay với anh em. Đến 11 giờ thì ai nấy trong phòng đều cảm thấy buổi sáng nay vậy là coi như khỏe. Bốn tên Hùng, Thái, Tuấn, Ân bắt đầu gầy sòng tiến lên để tính toán chuyện giải quyết bữa cơm trưa nay. Còn tôi thì bật TV xem phần cuối chương trình ca nhạc đêm qua phát lại. Lý Quang vừa hát xong một bài và trên màn hình bắt đầu hiện ra gương mặt tuyệt đẹp đầy nét sầu muộn của Mỹ Nhung. Chỉ nghe những tiếng nhạc dạo đầu, tôi đã biết đó là bài Ngôi sao cô đơn. Một ca khúc dường như chỉ có một mình cô hát. Đó cũng là một bài hát mà tôi rất thích, nên tôi vội cầm lấy remote và bấm cho âm thanh lớn hơn. Hùng vừa chia bài, vừa liếc nhìn TV, bình phẩm. Công nhận bài này đẹp thiệt. Tuấn ngừng bắt bài, ngoái hẳn cổ lại nhìn. Cô này mà ngôi sao cô đơn nổi gì? Thái vừa xòe bài vừa tủm tỉm cười. Sao nó bậy về Tuấn? Thần tượng của anh Quốc đó nghe. Tuấn nhìn Thái cự. Tao mà nó bậy hả? Ai mà không biết cô Mỹ Nhung này thay kép như thay áo? Thái nhún vai. Thì nghệ sĩ người ta phải vậy chứ. Tuấn cười. Tao có nói gì đâu. Có điều nghe cô nàng hát ngôi sao cô đơn, tao không hiểu cô nàng cô đơn cái nỗi gì. Vậy chứ mày không nghe người ta nói lắm mối tối nằm không hay sao? Hùng chen vào. Tôi chịu hết nổi, nạt. Tụi bay ồn quá, im lặng chút xíu cho tao nghe Mỹ Nhung hát coi. Bất chợt điện thoại reo vang. Tôi uể oải nhấc máy, Có thể là Trâm sang nhà hàng xóm, gọi đến để hỏi xem trưa nay tôi có về nhà ăn cơm, hoặc có đưa thêm bạn bè nào về. 11 giờ là giờ nàng chuẩn bị bấm nút nồi cơm điện. Đó cũng là một cách kiểm tra rất đàn bà của nàng để xem tôi có đúng là đi trực nghiêm chỉnh hay không. Alo, BC14 phải không? Vâng, trực ban nghe đây. À, anh Quốc đó hả? Báo ở quận 3 đi anh. Xin báo anh vụ này, anh biết ca sĩ Mỹ Nhung không? Sao lại không biết? Tao đang coi cô ấy hát trên TV nè. Có chuyện gì vậy? Mỹ Nhung chết rồi, trong phòng ngủ ở nhà riêng. Chưa biết tại sao, anh tới ngay đi. Mọi thứ còn để yên chờ anh. Nhà cô ấy ở số đường. Bảo gác máy rồi mà tôi vẫn ngồi chân chân với chiếc ống nghe trên tay. Mỹ Nhung chết. Lại thêm một vụ thảm sát vì ghen tuông nữa. Trước mắt tôi như lại hiện ra cảnh căn phòng của Mộng Cầm đêm giao thừa ngày nào. Sàn nhà ngập máu đến nỗi khó tìm được một chỗ khô ráo để đặt chân lên. Máu bắn tung tóe lên tường, lên mọi thứ đồ đạc trong phòng, và một người thường xuyên tiếp xúc với cái xác chết như tôi mà còn thấy nổi da gà trước thi thể bầy nhầy của Mộng Cầm và hai người tình của cô ta. Còn đâu nữa cái dung nhan mỹ miều mà tôi chỉ được chiêm ngưỡng và trầm trồ mến mộ qua TV và bìa màu của những tờ tạp chí văn nghệ. Nét mặt của Mộng Cầm lúc chết, ngoài sự méo mó, biến dạng trong cơn đau khủng khiếp, còn có cái điều mà tôi vẫn thường nhìn thấy ở những người bất ngờ bị giết. Sự ngạc nhiên. Đôi mắt cô mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Tại sao tôi lại phải chết giữa lúc tôi đang khỏe mạnh nhất, xinh đẹp nhất và thành công nhất? Tại sao định mệnh lại bất công và khắc nghiệt như vậy? Từ lâu, trong thế giới của quý vị văn nghệ sĩ vẫn là một lãnh vực kỳ bí mà tôi thường tâm niệm tốt nhất là nên kính nhi viễn chi. Những tài năng hiếm có thì cũng nên được quyền sống khác người, sống thoải mái theo nhu cầu riêng của mỗi người. Và không phải vô lý khi tôi đã từng nghe nhiều người nói chỉ nên quản lý văn nghệ sĩ từ phần cổ trở lên. Những cuộc tình lãng mạn và dữ dội, những màn thay đào đổi kép xoành xoạch mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu nổi, những danh tiếng lẫy lừng trong cái khoảng ấy của ngôi sao này, tên tuổi nọ mà tôi vẫn hằng được nghe đồn đãi, hoàn toàn không hề làm suy suyển chút nào đến lòng hâm mộ mà đám đông dành cho họ, thậm chí còn ngược lại. Cũng may mà báo chí của chúng ta ngày nay được xếp vào hàng đứng đắn nhất thế giới. Chứ nếu không thì những chuyện hậu trường cỡ như ca sĩ Hoàng Yến bị đánh ghen tạt nguyên một lon sơn đỏ lên đầu, phải cạo chọc và chơi bộ tóc giả suốt mấy tháng. Ca sĩ Hồng Thúy với thói quen phải ngủ riêng một phòng trong khách sạn mỗi chuyến lưu diễn để dễ tiếp xúc với từng thành viên nam trong đoàn, với lịch công tác có phân chia giờ giấc hẳn hoi. Nhạc sĩ Thông Hồng mạnh dạn đưa bồ nhí về sống chung hòa bình với vợ lớn, sẽ tha hồ giúp báo chí bán chạy như tôm tươi. Thú thật tôi đã ngồi bần thần rất lâu trước thi thể của Ninh, sau khi trút gần hết băng AK vào ngực Mộng Cầm và người tình mới của cô ta. Ninh còn tỉnh táo dành lại mấy viên để tự tay găm vào tim mình. Ninh đâu phải còn quá trẻ, tôi cứ thắc mắc không hiểu anh ta đã suy nghĩ như thế nào mà lại đi làm cái hành động quyết liệt ấy, gây bao đau khổ và phiền phức cho nhiều người. Đã chấp nhận làm người tình của một ca sĩ, nhất là một ca sĩ xinh đẹp và lừng lẫy như Mộng Cầm, mà còn giữ thói quen ghen tuông, đòi hỏi lòng chung thủy, thì thật là điên điên khùng khùng. Gác máy xuống, tôi nhấc lên ngay để gọi cho anh Trần, bác sĩ pháp y của sở, mời cùng đi. Đặt máy xuống, tôi thấy cả sòng tiến lên đang xúm lại quanh mình. Chắc chắn họ đã nghe thấy cái tên Mỹ Nhung từ miệng tôi bật ra. Chuyện gì vậy thủ trưởng? Tôi thở dài. Có chuyện rồi. Ca sĩ Mỹ Nhung mà nãy giờ tụi bay bình phẩm vừa chết tại nhà riêng. Hùng với Ân chuẩn bị đồ nghề đi theo tao. Thái và Tuấn ở lại trực phòng. Báo cáo sơ bộ ngay tin này với văn phòng ban giám đốc. Có gì mới tao sẽ gọi về ngay. Trên TV, bài hát Ngôi sao cô đơn cũng vừa chấm dứt và hình ảnh Mỹ Nhung nhòa dần trước khi mất hẳn. Tôi bấm remote tắt máy rồi đứng dậy, mắt nhìn về phía tấm lịch lớn treo trên tường. Trên đó một Mỹ Nhung đẹp lộng lẫy đang cười với tôi bằng nụ cười bí ẩn quen thuộc của cô. Trong đó ẩn giấu một nỗi buồn xa xăm cùng nỗi cô đơn huyền hoặc không thể hiểu nổi. Nhìn từ cửa phòng, Mỹ Nhung có vẻ như đang ngủ chứ không phải đã chết. Cô nằm sấp trên giường, có một chiếc khăn lớn đắp ngang qua người. Căn cứ vào những phần tay chân và lưng lộ ra, tôi đoán khi chết cô hoàn toàn khỏa thân. Và ai đó đã lấy khăn che lại sau khi phát hiện. Trái ngược với dáng nằm yên bình của Mỹ Nhung, khung cảnh trong phòng lại hỗn độn khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng được. Tất cả mền gối đều nằm trên nền nhà, xen lẫn giữa những bộ quần áo thời trang và đồ lót. Những điếu thuốc bị bóp nát, những cây son, hộp phấn, gương lược, giày dép, chai rượu và lon bia, mặt bàn trang điểm, bàn ngủ, trống trơn. Chứng tỏ các vật dụng trên ấy đều bị gạt tung xuống đất. Tủ quần áo mở toang cửa, đồ đạc bên trong bị giật đổ đóng xuống đất. Cửa chiếc tủ lạnh gần giường cũng bung. Cho thấy mọi thứ bên trong đều nháo nhào và hơi lạnh từ đó cứ lặng lẽ phả ra. Điều làm tôi muốn dội ngược ra khỏi cửa chính là mùi vị trong căn phòng tắc máy lạnh đóng kín cửa này. Nó ngập ngụa một thứ mùi tổng hợp giữa nước hoa, khói thuốc, rượu cồn đã bị hệ thống máy lạnh nén chặt lại, xen lẫn trong đó là một thứ mùi đã quá quen thuộc với khứu giác của bọn tôi mà người ngoài ngành không dễ gì nhận ra. Mùi xác chết. Bảo nói với tôi, cứ y như là một bãi chiến trường ấy. Bà giúp việc nói gần đây sáng nào cũng như thế này, bà phải dọn dẹp mệt nghỉ. Cô ấy cứ đập phá, la hét, nói năng lảm nhảm tới 2-3 giờ sáng. Sáng nay, đã 10 giờ rưỡi mà cô ấy vẫn chưa ra khỏi phòng, trong khi lại có hẹn với một ông phóng viên nhà báo vào lúc 10 giờ. Ông đến và chờ không nổi phải bỏ về. Bà giúp việc đập cửa quá trời vẫn không thấy động tĩnh, sợ quá đã đi gọi hàng xóm rồi lên công an phường. Tôi thận trọng bước từng bước vào căn phòng ngổn ngang đồ đạc. Có cả những tờ giấy bạc, những bì thư và đủ loại trang sức cầu kỳ dành cho một ca sĩ. Chen lẫn trong những món đồ nằm hỗn loạn dưới chân tôi, nếu chính tay Mỹ Nhung thường xuyên gây nên cảnh tung tóe này, thì có lẽ không thể kết luận gì khác hơn là cô bị bệnh tâm thần. Thế nhưng tại sao hằng đêm cô vẫn có thể đi hát đều đặn ở các tụ điểm và tiếp tục chinh phục khán giả bằng cái chất giọng khàn khàn đặc biệt cùng một phong cách biểu diễn sôi nổi hừng hực của mình? Thậm chí sáng nay còn hẹn làm việc với một ông nhà báo nào đó nữa. Đêm nào cũng đập phá đến 2-3 giờ sáng. Đó cũng là một thông tin ban đầu cần được phối kiểm lại cẩn thận. Tôi không phải mới vào nghề để có thể dễ dàng tin ngay vào những lời khai đầu tiên của bất kỳ ai. Đến sát bên giường Mỹ Nhung, tôi bình tĩnh quan sát chỗ nằm của cô. Tắm ra sạch sẽ nhưng nhầu nát. Không có một vật gì khác trên giường. Chiếc khăn đắp ngang người Mỹ Nhung là một chiếc khăn tắm lớn, có in hình một cây hướng dương với 3 bông hoa lớn màu vàng cam rực rỡ. Bảo đi sát bên tôi, anh ta nói, tôi đã đắp chiếc khăn cho cô ấy. Còn chiếc khăn này? Tôi hỏi, và chỉ vào một chiếc khăn nhỏ màu nâu sẫm, bịt ngang mắt Mỹ Nhung và buộc thắt phía sau ót. Bảo lắc đầu, tôi không biết. Tay cô ấy có bị trói không? Không, chúng tôi hoàn toàn chưa đụng gì đến người cô ấy. Hai bàn tay của Mỹ Nhung xòe ra, hơi bấu vào nệm giường một chút. Cánh tay tròn trịa và trắng ngần. Hai bàn tay đều đặn, mâm múp, trừ hai ngón cái. Tất cả đều được đeo nhẫn vàng, đủ kiểu. Bảo nhận xét, nếu đây là vụ giết người, thì chắc chắn không phải để cướp của. Tôi nhịn không nổi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Bảo khi phát biểu cái điều mà ai cũng có thể nhìn thấy ấy. Vậy hả? Nhưng thí dụ nó đã lấy được nguyên một rương vàng trong tủ kia và chuồn lẹ thì sao? Bảo im họng. Thật ra, tôi không hề nói đùa. Kinh nghiệm cho tôi biết trong mọi trường hợp, hãy khoan sớm có những kết luận dễ dãi. Giết người đã là một hành động không bình thường, thì nó cũng không nhất thiết phải diễn ra theo bất cứ quy luật cố định nào. Trừ những tên chuyên nghiệp, hầu hết kẻ phạm tội đều thực hiện tội ác trong lúc trạng thái tâm lý rất phức tạp, bất ổn. Phán đoán tình huống và tiến trình phạm tội theo logic tâm lý thông thường, không có gì đảm bảo là sẽ chính xác. Tôi nhìn quanh giường một lần nữa và dừng mắt lại ở tấm kính chỗ bàn trang điểm. Trên ấy nổi bật hai chữ, chán quá, to tướng, được viết nguệch ngoạc bằng son môi, màu đỏ sậm như máu. Có vài dấu tay lờ mờ trên mặt kính. Ai đã viết hai chữ ấy? Và ai đã bịt mắt Mỹ Nhung lại bằng chiếc khăn kia? Phải chăng người đó sợ hình ảnh của hắn sẽ bị đôi con ngươi của cô ấy thu giữ lại trong cái nhìn cuối cùng như nhiều cuốn sách vụ án đã viết? Bảo chỉ cho tôi thấy một chiếc gạt tàn bằng pha lê nằm trên nền gạch giữa chân tường và bàn trang điểm. Trong ấy, có vài tờ giấy bị đốt cong queo theo hình dạng và cách cháy thì có vẻ như trước đó là mấy tấm ảnh. Tôi nói với Hùng, cậu lấy mấy tờ giấy bị đốt này, gửi ngay về phòng khoa học hình sự kiểm nghiệm. Lấy khuôn mẫu dấu tay trên mặt kính này nữa. Trong phòng, chỉ có một chỗ duy nhất hầu như còn nguyên vẹn. Đó là một kệ thờ nhỏ, đóng trên tường, cao quá đầu người một chút. Trên có đặt hai chân đèn loại cắm điện, một bát hương, cây đèn dầu, bó nhang, một khuôn hình nhỏ. Và khá lạ là có cả một ống ngoáy vôi ăn trầu nhỏ bằng đồng. Có lẽ đây là khoảng không gian mà người chết trân trọng nhất. Cuối cùng, tôi đi đến bên Mỹ Nhung, thở dài, cầm lấy một mép khăn và dứt khoát dở nó lên. Tấm thân trần của cô hiện ra, trắng toát và lạnh lẽo. Đã hàng chục lần tôi nhìn thấy những tử thi phụ nữ khỏa thân, và gần như nay tôi đã mất hết mọi cảm giác, trừ một sự quan sát nghề nghiệp bắt buộc phải có. Vậy mà trước Mỹ Nhung, tôi cũng phải bần thần mất vài giây. Cô có một thân hình tuyệt đẹp, nở nang, đầy đặn mà lại săn chắc, láng nuột. Không biết cái gu của tôi có khác với đa số đàn ông không, nhưng tôi chỉ thích phụ nữ phải có da có thịt một chút. Mỏng cơm như các cô người mẫu, không nằm trong thị hiếu tầm thường của tôi. Và giờ đây, hiện ra trước mắt tôi là một cơ thể người nữ chưa từng bao giờ đẹp như thế, dù còn sống hay đã chết. Bên cạnh tôi, Bảo cũng đang lặng người, dù cậu ấy đã nhìn thấy trước tôi. Thật đáng tiếc, ai có thể ra tay giết được một người đẹp như thế này. Tôi định thần lại và bắt đầu quan sát thật kỹ tấm thân bất động trước mặt. Không hề có một dấu vết khác lạ nào. Một vết bầm cũng không. Sau khi gọi Ân vào để hắn chụp một vài kiểu ảnh xác chết từ đủ góc cạnh quy định, tôi đeo găng tay vào và bắt đầu kiểm tra, xem xét kỹ ở vùng đỉnh đầu, thái dương, sâu tay, gáy và hậu môn người chết. Tất cả đều bình thường. Thật nhẹ nhàng, tôi tháo chiếc khăn bịt mắt bỏ vào túi ni lông, đưa cho Hùng, rồi lật ngửa Mỹ Nhung lên. Cũng như phía sau, không hề có một vết thương nào trên phần trước của cô, trán, mắt, nhân trung, miệng, cổ, tai, ngực, nách, bụng, tất cả đều bình thường. Nếu không muốn nói là tuyệt mỹ, hai cái núm vú nhỏ xíu và chiếc bụng phẳng lì không một nếp nhăn cho tôi tin Nhung chưa hề có con. Đôi mắt cô mở he hé, trong đen ánh mắt, lên màu nâu biếc dưới ánh sáng chiếc đèn pin của tôi. Như thể cô đang liếc xem tôi có tán thưởng vẻ đẹp của cô hay không. Những người phụ nữ mắt nâu thường rất đa tình, nhất là khi lại là một ca sĩ. Tôi nhẹ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ lộn xộn. Nhưng những hiểu biết ít ỏi của tôi thì Mỹ Nhung, dù có thể còn nhiều bồ, nhưng không phải là nhân vật quậy, nhiều tai tiếng. Thậm chí đã có lần tôi đọc ở đâu đó có một bài viết về cô, với cái ý chính mà tôi nhớ mãi, rằng cô là một con người khá bí ẩn, ít nói, khó tiếp xúc, không rõ vì rụt rè hay vì kiêu ngạo. Tôi nhớ mình đã phì cười khi đọc đến đoạn ấy. Những ông nhà báo đúng là chúa tò mò và bịa chuyện, cứ hay thêm thắt, bình luận vung vít. Khó mà ăn ở vừa lòng được các ông ấy. Đó cũng là một chứng bệnh nghề nghiệp, không trách được. Bởi phải như thế thì người ta mới có đủ chữ để in ra báo chứ. Trần vẫn đi sát bên tôi. Anh cũng tự xem xét mắt, miệng, các khớp ngón tay và cơ bắp của người chết. Công việc chuyên môn của anh sẽ được tiến hành tỉ mỉ hơn sau phần quan sát bước đầu. Trong trường hợp này, chắc là phải phẫu thuật và có một số xét nghiệm. Chúng tôi trao đổi nhanh bằng một ánh nhìn. Ánh mắt Trần cho biết anh đồng tình với tôi rằng đây là một vụ án khá phức tạp. Khi đã bước ra ngoài, Trần nói, theo tôi, cô ấy chết ít nhất cũng đã 6 tiếng, khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng, không có dấu hiệu ngộ độc. Tuy tôi chưa dám xác định, có thể là một ca suy tim cấp hoặc tai biến mạch máu não. Dù sao, xin anh cho đưa cô ấy về chỗ của tôi sớm. Vâng, tôi sẽ cho tiến hành ngay sau khi xong những động tác cần thiết. Nhân chứng 1. Chị tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Tươi. Bao nhiêu tuổi? 38 tuổi. Ở đây, chị khai tạm trú. Vậy chị thường trú ở tỉnh nào? Dạ, ở tỉnh Tiền Giang. Chị lên giúp việc cho cô Mỹ Nhung đã được bao lâu? Dạ, sau khi Nhung lên thành phố được vài tháng. Là bao lâu rồi? Khoảng chừng 3 năm nay. Như vậy chị là người cùng quê với cô Mỹ Nhung? Dạ. Có bà con gì không? Mỹ Nhung có họ hàng xa với tôi vai chị. Mỹ Nhung vẫn gọi tôi là chị ba. Nhung cần một người chăm sóc nhà cửa đáng tin cậy. Nhung nhắn về quê nhờ tìm một người trong số bà con có thể lên thành phố giúp Nhung. tôi không có gia đình, tại cái lưng bị tật nè. Ở chung trong nhà ba má tôi, và gia đình ông anh hai hoài cũng buồn, thì cũng ba cái việc ruộng vườn, bếp núc, heo gà. Nhung hứa cho tôi tiền nhiều, may quần áo mới cho tôi, lên đây có cassette, video, tha hồ mà nghe coi cải lương, lúc nào rảnh cứ việc ra chợ chơi. Công việc cũng khỏe, coi nhà, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn, giặt đồ thì có mấy, nhà chỉ hai người, làm chút là rồi. Thôi được rồi, chị ba này, chị hãy nhớ cho kỹ và thành thật trả lời cho tôi đầy đủ những câu hỏi sau đây. Dạ. Khi sáng chị đã nói với anh Bảo, cái anh công an quận đó, là gần đây con Mỹ Nhung có nhiều điều khác thường, nhất là từ đêm cho tới sáng. Có đúng vậy không?
Dạ đúng.
Cụ thể là như thế nào?
Dạ, Nhung ngủ trong phòng riêng trên lầu, khóa kín cửa, mở máy lạnh. Tôi ở nhà dưới, lại có tật ngủ say lắm. Thường hàng đêm Nhung đi hát về, tôi mở cửa cho Nhung vào, rồi khóa cửa lại là vô giường ngủ ngay. Nhung cũng lên phòng, trên đó có phòng tắm và toilet riêng. Gần đây, thỉnh thoảng giữa đêm tôi lại giật mình vì có những tiếng động mạnh trên phòng của Nhung. Có khi là tiếng la hét, mà toàn là những hôm Nhung ở một mình. Tôi sợ quá, lên đập cửa gọi. Nhung hỏi có chuyện gì, thì Nhung nói không gì cả. Và bảo tôi cứ đi ngủ đi. Sáng, Nhung thường dậy rất trễ. Tôi đi chợ về cả buổi rồi Nhung mới xuống. Gần đây, tôi thường thấy Nhung rất mệt mỏi, phờ phạc. Nhung cũng chịu khó dọn dẹp trước khi đi ra, nhưng căn phòng đó vẫn còn bừa bãi lắm. Khác hẳn mỗi tối sau khi Nhung đi, tôi vào quét dọn. Càng lúc sau này, càng bừa bãi, làm như Nhung cũng chẳng buồn dọn dẹp nữa. Khoan đã, khi nãy chị vừa nói, toàn là những hôm Nhung ở một mình. Như vậy có nghĩa là... Dạ, tôi muốn hỏi là có những hôm nào cô Nhung không ở một mình trên phòng, phải vậy không?
Dạ, chị cứ nói thật đi.
Dạ phải, đó là ai?
Tôi cũng không rõ.
Sao lạ vậy?
Nhung dặn tôi từ đầu là không được để ý gì đến những người bạn của Nhung, không được bắt chuyện với họ.
Tức là đã có nhiều người dẫn về đây.
Dạ, cũng không nhiều.
Đàn bà hay đàn ông?
Dạ, đàn ông.
Nhưng ít nhất, chị cũng phải biết ít nhiều về họ chứ. Tên họ là gì? Nhất là những người thường đến trong thời gian gần đây.
Dạ, không biết sao gặp đàn ông là tôi mắc cỡ lắm. Không dám nói chuyện. Nhưng khỏi phải dặn tôi cũng không dám.
Chị ba nghe cho rõ đây. Đây là chuyện rất quan trọng. Tôi cần phải biết những ai gần đây thường đến với Nhung. Như vậy mới mong điều tra ra vì sao cô Nhung bị chết. Chị hiểu chứ?
Dạ hiểu.
Vậy chị nhớ kỹ đi. Ai gần đây thường đến? Tên gì? Làm nghề gì? Bốc dáng ra sao? Đi xe gì?
Dạ, gần đây thì có một ông hình như là Việt Kiều. Ổng tên Dũng.
Đó, thấy chưa? Tôi tin là chị biết mà. Đây đúng là những chuyện không hay. Nhưng dù sao thì Mỹ Nhung cũng đã chết rồi. Tất nhiên, chị yên tâm. Những điều này sẽ chỉ có rất ít người biết.
Chị nói tiếp đi. Tại sao chị biết ông Dũng là Việt Kiều?
Tôi nghe lẩm bẩm qua vài câu chuyện. Có một hai lần ông Dũng tới đây ăn cơm. Thường thì ổng vẫn mời Nhung đi ăn nhà hàng. Ông Dũng là người gần đây vẫn đưa đón Mỹ Nhung đi hát à?
Dạ phải.
Ông ấy khoảng bao nhiêu tuổi?
Dạ khoảng 40.
Ông ta đi xe gì?
Xe rim, có khi là xe hơi.
Ông Dũng là Việt Kiều, chắc đâu thể ở đây lâu. Ông mới đến cách đây bao lâu?
Một tháng à?
Khoảng đó. Nhưng mà trước đây 6 tháng, ông đã về và quen Nhung từ lúc đó lận. Ông có cơ sở làm ăn ở đây?
Tôi không biết.
Ông Dũng họ gì?
Tôi không biết.
Thôi được rồi, ngoài ông Dũng ra, gần đây còn có ai đến ở với Mỹ Nhung nữa?
Dạ, Nhung chỉ thường chỉ quen mỗi lần một người.
Vậy gần đây, cô ấy không giao tiếp với ai à?
Thì thỉnh thoảng cũng có mấy ông nhạc sĩ, nhà báo đến bàn công việc vào ban ngày. Nhưng Nhung nết bạn bè lắm.
Cho tôi hỏi thêm câu này nữa. Trước ông Dũng là ai?
Trước ông Dũng, hình như là cậu Tiến, tài tử điện ảnh.
Tiến à? Còn trẻ lắm mà.
Dạ, cũng kỳ. Bởi vậy không lâu.
Là bao lâu?
Chừng một tháng à.
Còn trước Tiến?
Cái ông gì đó trưởng đoàn ca nhạc.
À, cái đoàn trước khi Mỹ Nhung bỏ ra làm ca sĩ tự do đó phải không?
Dạ phải.
Ông ấy tên Xuyên, đúng không?
Dạ đúng rồi, Xuyên, đúng rồi.
Chị ba nè, đêm qua, ông Dũng có đưa con Mỹ Nhung về không?
Dạ có.
Ông ấy có vào và lên phòng không?
Dạ có.
Mấy giờ sáng ông về? Dạ không, ông ấy về ngay, vào khoảng 12 giờ, chính tôi mở cửa cho ông ấy.
Thái độ của ông ấy như thế nào?
Có vẻ hơi buồn.
Cô Mỹ Nhung có xuống đưa ông ấy về không?
Không.
Và sau đó chị vẫn nghe những tiếng động trên phòng.
Dạ phải.
Chị nhớ cho kỹ nhé, sau khi ông Dũng về, có chuyện gì khác thường xảy ra không?
Dạ, dạ có.
Chuyện gì?
Sau khi ông Dũng về độ 15 phút, thì Mỹ Nhung đi xuống.
Đi xuống? Để làm gì?
Nhung đi ra cửa, cầm theo sau chìa khóa. Hình như cô ấy định mở cửa, mặc dù đang mặc đồ ngủ. Nhung đứng nơi cửa một lúc lâu rồi lại bỏ đi lên phòng.
Đứng ở cửa một lúc lâu rồi lại đi lên phòng.
Dạ phải.
Lúc đó chị làm gì?
Tôi đang nằm trong mùng.
Chị nói là chị thường ngủ được ngay mà.
Dạ, nhưng khi xuống lầu, Nhung bị trượt chân và lúc đi ra cửa thì lại va phải cái cạnh bàn làm tôi giật mình thức dậy.
Cô ấy có vẻ vội vã à?
Hình như vậy.
Nhưng sao cô ấy lại không mở cửa?
Tôi không biết.
Chị không hỏi gì à?
Dạ không.
Thôi được rồi, qua phần sáng nay nhé. Chị thức dậy lúc mấy giờ?
Dạ 6 giờ.
Sau đó chị làm gì?
Tôi quét dọn sơ nhà cửa rồi giặt quần áo.
Sau đó?
Tôi đi chợ.
Chị bỏ nhà không có ai coi à?
Dạ, thường vẫn vậy. Đây là khu vực rất an ninh. Tôi khóa cửa và cổng rất kỹ. Chợ lại gần nhà, đi một chút là xong.
Còn ai khác có chìa khóa vào nhà không?
Không có đâu.
Chị có chắc như vậy không?
Dạ chắc.
Biết đâu cô Mỹ Nhung giao cho ai?
Cái đó thì tôi không biết, nhưng chắc là không đâu. Ba cái vụ cửa nẻo, Nhung nó kỹ lắm.
Thôi được, mấy giờ chị đi chợ về?
Khoảng 9 giờ.
Trong nhà vẫn bình thường?
Dạ. Không có gì khác lạ so với lúc chị đi à?
Dạ phải. Rồi chị làm gì?
Tôi soạn đồ và chuẩn bị làm cơm trưa.
Khi trưa, chị có nói là sáng nay có ông phóng viên nhà báo tới?
Dạ phải.
Lúc mấy giờ?
Khoảng gần 10 giờ.
Ông đó tên gì?
Hình như tên Dương.
Cái gì Dương?
Tôi không biết.
Làm ở báo nào, chị biết không?
Dạ không.
Chị nhớ kỹ đi.
Tôi không biết.
Chị mở cửa cho ông ấy.
Dạ.
Ông ấy nói gì?
Ông ấy nói có hẹn với Nhung lúc 10 giờ sáng nay.
Và chị cho ông ấy vào.
Dạ. Vì ông này quen. Đến đây hỏi chuyện và xin hình Nhung hoài à.
Sau đó, chị lên gọi Nhung.
Không, tôi không dám gọi. Nhung đã dặn bao giờ cô ấy dậy thì dậy, tôi không được gọi.
Và chị nói sao với ông phóng viên?
Tôi nói ổng cứ ngồi đợi ở salon. Nhung đã hẹn chắc cô ấy sẽ dậy. Với lại thường thường 10 giờ cũng là giờ Nhung dậy rồi.
Ông phóng viên đợi tới mấy giờ?
Khoảng nửa tiếng. Sau đó ổng chịu không nổi, phải bỏ về.
À quên. Cái gì?
Ổng có để lại tờ báo này cho Nhung. Tôi bỏ trong túi áo, sáng giờ quên mất.
Ổng cho biết vì có việc bận, ổng không đợi được. Sẽ trả lại gặp Nhung vào 4 giờ chiều.
Vậy thôi.
Chị ba này, khi nãy chị nói Nhung đã dặn bao giờ cô ấy dậy thì dậy, chị không được gọi. Nhưng tại sao chị lại lên đập cửa rồi đi báo công an?
Nói vậy chứ Nhung ít khi nào dậy sau 10 giờ lắm. Cũng ít khi sai hẹn với ai.
Mà cũng không hiểu sao tự nhiên hôm nay tôi thấy hồi hộp quá.
Làm như linh tính có chuyện gì hỏng lành vậy đó.
Chị đập cửa nhiều không?
Nhiều lắm, cả chục phút vậy đó.
Không nghe động tĩnh gì?
Dạ.
Tại sao chị quyết định đi gọi hàng xóm?
Tôi sợ quá.
Và họ nói chị hãy gọi công an.
Không, chính ông tổ phó đi gọi.
Tôi chỉ hỏi vài câu nữa thôi. Chị thấy cô Mỹ Nhung có ghiền cái gì không?
Thí dụ như rượu, thuốc lá, cô ấy có thường xuyên dùng không? Ban ngày ở dưới nhà thì tôi không hề thấy.
Còn xì ke ma túy?
Chết, không có đâu.
Mỹ Nhung thường đi bác sĩ nào, chị biết không?
Tôi không biết.
Thôi được rồi, chị còn gì nói thêm nữa không?
Tôi phải làm gì bây giờ hả ông công an?
Chị cứ ở đây, bình thường. Trong thời gian điều tra, sẽ có người của chúng tôi ở đây với chị. Đề nghị chị vui lòng giúp đỡ cộng tác với anh em.
Dạ.